Nghĩa là Phật pháp như vậy, hành sự như vậy không đúng. Ông cũng như là ông phê phán đó. Nghĩa là những cái ông thầy chùa ở trong này, nghĩa là lỗi thế nào, ông xứng đáng thế nào thế này. Nghĩa là ta quyết từ đây về sau á, nha, ta sẽ đầu thai trở lại làm một con người thứ hai và đi vô tất cả những cái chùa để chất vấn Phật pháp không à, cho bỏ ghét vậy đó. Vậy đó thì cái ông sư đệ này á, nghe được hiểu được cái tâm lý của cái sư huynh, cho nên liền phát nguyện nếu sư huynh tôi đi đầu thai tới nước nào và chất vấn giáo lý á, thì tôi liền sanh ra chỗ đó để giải đáp, để độ cho sư huynh của tôi. Cho nên sau khi đó rồi á, thì ông sư huynh ổng mới sanh ra một kiếp khác làm vua Di Lăng Đà mà làm vua nhiều lắm, làm vua nhiều đời lắm. Cứ mà tại vì sao mà làm vua? Tại ổng tu ổng có phước, ổng phước đó, phước báo đó, cho nên ổng sanh ra làm vua, sanh ra làm vua. Mà tất cả những cái ngôi chùa mà ổng sanh ra rồi ổng làm vua, mà ổng đi vô chùa nào hay ai nói vua Di Lăng Đà tới á, là mấy thầy chúng á, ông hỏi toàn là mấy cái mà hấp búa không à. Cho nên các thầy không có nhà, sư phụ tôi không có nhà, sư bà tôi không có nhà, vậy thôi à, không trả lời. Mà mấy chú tỉ ông đâu thì hỏi làm chứ, ông lựa mấy ông bự hỏi không, mà ông chắc vấn là bế tắc luôn, không trả lời được. Cho nên bữa nọ ông nghe đồn là Na Tiên Tỳ Kheo này một người rất là giỏi và cao đạo, ông tới chắc vấn đó. Cho nên vừa bước vô á, tới á, gặp Na Tiên á, thì ông hỏi xin lỗi với ngài tên là gì? Pha, nghĩa là ngài đi tu ở đây, ngài cái tên là pháp danh là gì đó. Thì ngài Na Tiên nói, tôi tên là Na Tiên, mọi người ở đây á, kêu tôi là Na Tiên, nhưng mà tôi cũng không phải là Na Tiên đó. Cái đó chỉ là một cái giả danh thôi. Cái ông liền chất vấn liền, ơi ông tên là Na Tiên, mày dám nói là không phải Na Tiên? Tại ông chưa có hiểu mà. Đã Na Tiên thì nói Na Tiên đại đi, còn giả bộ nó Na Tiên không phải Na Tiên nữa. Thì ông nghĩ là Na Tiên là Na Tiên chứ đâu phải là không phải, phải không? Cho nên ông liền chắc vấn, bởi vì ông chưa hiểu đạo cho nên ông mới chắc. Nhiệt cái đời nào sinh ra cũng đi chắc vấn đạo hết đó. Cho nên gặp tiền Na Tiên, Na Tiên mới giải thích cho. Thì ông nói này 80-500 quan chức đi theo ổng đó, giờ 80 tỳ kheo ở trong đạo tràng này nè làm chứng nha. Cái Na Tiên tỳ kheo này là tu hành mà nó lâu, ổng tên là Na Tiên mà ổng nói ổng phải Na Tiên. Ngày không phải ngày Na Tiên, vậy con mắt có phải Na Tiên không? Nói không. Đôi tay phải Na Tiên không? Không. Đó. Ông hỏi một hồi á, thì Na Tiên hết trong mình ra, không có cái cục nào tên Na Tiên á. Cái ông ấy phân bố, ông nói Na Tiên này tu hành mà nói láo nè, không phải Na Tiên mà nói Na Tiên. Ông không hiểu đạo thấy không? Rồi Na Tiên này đâu có vừa, nó nói Na Tiên đâu có vừa. Na Tiên mới hỏi chứ ngài ấy là làm vua một nước, chắc có lẽ gì cũng bận rộn mà việc hành chánh, cho nên ngài không có được thông thả cái tâm hồn, cho nên mấy nên ngài mới giận dữ, có tỏ ra cái sắc thái không có được khiêm nhã. Nói vậy đó. Vậy chứ chẳng hay ngài đến đây bận gì, hỏi lại vậy đó. Nói tôi tẩm đây bằng xe, tẩm bằng xe vậy. Vậy chứ ngài, cái anh Na Tiên liền nói này 800 quan chức này, 80 tỳ kheo này làm chứng cho tôi nha. Cái ông vua Di Lăng Đà này nó láo đó, đến đây không phải bằng xe mà nói bằng xe. Nói vậy thì sao? Xe là bằng xe là cái tên, cái hộp chất thôi, chứ trong cái xe nó đâu cái món nào là tên xe đâu. Một lát bắt đầu hỏi từ từ, hỏi từ từ á, hỏi về thần thức tái sanh nè, rồi hỏi về nhân duyên sanh nè, rồi hỏi về đầu thai nè, đủ thứ á, hỏi về chuỗi thời gian. Ông hỏi về cái chuỗi thời gian á, quý vị về nghe trong cái băng, cái chuỗi thời gian rất là hay. Hỏi có thời gian hay không đó, thì đại đức Na Tiên mới nói có người thì có thời gian, có người thì không. Như những người chưa có tu thì có thời gian, còn những người ta tu, ta đắc đạo là đâu có thời gian. Thời gian đối với ta không có thời gian. Đủ có quá khứ hiện tại gì lai không? Có ngày hôm qua hôm kia không? Thì ngài trả lời hết. Và bắt đầu gỡ mối cho. Thì sau này khi mà gặp A Tiên này thì A Tiên độ được Di Lăng Đà thấy không? Thì ông vua Di Lăng Đà này á muốn đi tu trở lại thấy không? Cẩm đang ở trong hoàng cung nhưng mà giống như con sư tử bị nhốt trong lồng vàng vậy đó. Cẩm ước mơ một cái đời sống là tự tại nhưng mà chưa có thoát ra được. Bây giờ bắt đầu ông trở lại con đường thiện và con đường muốn trở về với đạo trở lại đó. Thì cái kinh A Tiên Tỳ Kheo này á thì rất hay, giải thích rất là nhiều về nhân duyên sinh, nào là tái sanh, nào là niết bàn, nào là việc làm á, mình làm nhưng mà cái thân này mình còn, mình mất nhưng mà cái nghiệp lực mình nó còn, nó không bao giờ mất một cái gì hết á. Cho nên mọi người á ở trên ai cũng có mắt tai đầu tóc hết á, nhưng mà tại sao người này khôn người kia ngu? Nếu nắng ra mình đem mình nhồi bột mà mình nắng một cái bánh á thì cái bánh đó nó cũng phải giống chứ. Như nắng cái bánh tức cười lắm. Hồi xưa có một cô có về có làm dâu, có làm dâu má chồng của con nói cho má con làm bánh má chỉ cho con nắng con nhồi con bột làm sao vậy má, con mới nhồi bột nha. Cái bà về chồng nói thì con này ta làm sao con làm vậy, nói vậy đó. Thử bà dâu có giỏi không, cái bà dâu này thì hiền quá, má ta người ta làm sao thì con làm vậy. Cái cô dâu này cô tưởng đâu má cô biểu cô nắng người ta, cái con lấy bột ra dò cô nắng một cục bột có đầu hai cái chân hai tay chè ra bỏ vô nồi luộc lại gì bà chồng biểu người ta làm sao thì con không vậy. Thì cô này cô lật đật cô lấy bột cô dò viên ra cô luộc bánh á, mà có nắng mà thành người ta hết luộc nghe là nắng anh ta làm sao mình làm vậy. Cái cô nói cho quý vị nghe, cái người mà đắc đạo đó có một cái chuyện rất là hay ở trong cái sách là Cổ Học Tinh Hoa á, thì thường thường những bậc cổ nhân á nói cái người đắc đạo, cái người mà quân tử á, nó khác cái người tiểu nhân, cái người bình dân thường nó khác cái người quân tử. Thì có một cái chuyện là thầy Tử Lộ hỏi Đức Khổng Tử rằng người quân tử cũng lo sợ không, có lo cái sợ không đó. Thầy Tử Lộ hỏi Đức Khổng Tử người quân tử có lo và có sợ không, thì Đức Khổng Tử mới nói rằng người quân tử chỉ cốt suy nghĩ định liệu công việc của mình, lúc chưa làm được á thì vui rằng mình có ý định làm cái việc đó, thấy không? Cũng định liệu làm cái việc của mình làm, nhưng mà lúc chưa làm á thì á mình cũng vui rằng mình có cái ý định làm cái việc tốt đó, lúc đã làm được á thì vui rằng mình có đầy đủ trí huệ và làm được cái việc đó thành công, cũng sao cũng vui luôn. Như thế cho nên người quân tử có cái vui thú suốt đời, không có cái lo sợ một ngày nào cả. Lúc chưa làm thì vui rằng mình có ý định làm chuyện, lúc làm được việc rồi thì vui rằng mình thành công. Còn kẻ tiểu nhân á, kẻ tầm thường á thì không phải vậy, bởi vì họ khi họ chưa làm được á thì lo sợ rằng không biết tôi làm được không biết, phải không? Còn lúc đã làm được rồi á thì nói trời ơi tôi sợ người ta, thật sợ cái việc làm của tôi nó không bền quá, tôi muốn cho nó giàu lâu quá, tôi muốn cho nó thành công lâu, sợ nó mất. Cho nên á kẻ tiểu nhân á chưa làm được thì sợ rằng làm không nổi, mà khi làm được rồi á thì sợ nó mất đi. Cho nên á kẻ tiểu nhân suốt đời cứ lo với sợ không, không? Cho nên người quân tử á khác cái kẻ tiểu nhân, làm cũng giống người ta mà làm á thì có cái vui, làm tới đâu là làm tới đó. Còn kẻ tiểu nhân á chưa làm thì lo làm không nổi đó. Còn làm được rồi thì sợ nó mất đi. Còn người quân tử thì không, làm được rồi thì vui với thì làm rồi của mình. Vì vậy mà người tu hành thì cũng vậy, người tu hành cũng vậy. Cho nên á người quân tử kẻ tiểu nhân nó có nhiều cái khác nhau lắm, người tu cũng với người đời cũng vậy đó. Thì có một cái chuyện nữa là Liệt Tử, ông Liệt Tử bên Tàu đó quý vị, cái này là chuyện cổ nhân á. Liệt Tử nghèo lắm, có khi đói khát không có gì ăn uống hết á, Có người nói với vua Tử Dương ở nước Trịnh rằng Liệt Tử là một người cao thượng tài ba, mà tại sao á nhà vua không có giúp cho ông ta, nghe không, để cho ông ta phải bần cùng. Chẳng quá ra nhà vua không biết quý chuộng người giỏi trong nước. Thì á, ông vua Dương Tử mới nghe nói như vậy thì liền đưa cho sứ giả chở đến giúp cho ông Liệt Tử một xe, nào là gạo, nào là gấm dốc đồ đạc để mà giúp cho người hiện tại đó. Thì khi mà chở tới một xe trước nhà của ổng, nào là gạo nè, gấm dốc á, chở tới thì Liệt Tử này ra kêu ổng ra, thì ổng ra ổng nhìn thấy ổng xá ba xá, và ổng nói dạ thôi tôi không nhận đâu, không nhận gạo đem tới mà ổng vợ con đương đói không có nhận mà ổng nhận đó. Khi mà sứ giả đi rồi á thì ông Liệt Tử nào ổng vào nhà thì bà vợ ổng tức quá trời, đấm ngực khóc la gì lăn ở trên đất, nói trời ơi nhà mình nghèo vậy, đói khổ vậy đó, mà bữa nay nhà vua đem đồ tới cho vậy thì tao mình lấy gạo vô ăn chứ tại sao ổng em để trả lại người ta vậy, có phải mình nghĩ vậy không? Thì á ổng mới nói nè, nhà vua biết ta là do chính á, nhà vua nghe lời những người khác nói lại, phải không? Nhà vua nghe cái ông quần thần nào đó mới nói cho ta, nói nhà vua biết là tôi nghèo, rồi á, Liệt Tử này nghèo, Liệt Tử này á, là người tài ba mà tại sao không giúp? Vì vậy nhờ do cái tiếng nói đó mà nhà vua mới giúp mình đó, ông nói vậy. Nhưng mà nhà vua á, sở dĩ á, giúp mình á, là nghe lời người khác. Nếu mà ông vua cứ nghe lời người khác để mà làm á, thì một ngày nào đó khi mà mình ra mình làm quan với ông á, ông cũng có thể nghe lời người khác mà ông chém đầu mình nữa. Cho nên một người đã thường nghe lời người khác á thì đừng có gần người đó. Chính ông vua ổng hiểu được tôi á, ổng đem đồ cho tôi thì tôi lấy. Nhưng mà ông vua ổng nghe lời cái ông kia khuyên, ổng nói tôi vậy nè, thì ổng mới cho. Thì một ngày đó ổng cũng nghe lời ông khác khuyên, ổng chém đầu tôi. Với là hai nữa, những ông vua á mà không có tài đức như vậy á, một ngày nào đó tới nào nó cũng bị nạn. Mà mình đã nhận bổng lộc của người ta thì ta bị nạn mình phải giúp chứ. Ổng nói chẳng lẽ một cái vài cái tơ lụa với vậy hạt thóc vậy mà ngày nào tôi phải đem cái thân chí sĩ của tôi ra để giúp cho cái thằng bất tài đó, chẳng thà mình chết đói. Thì sau khi bà vợ mới nghe vậy đó, bà liền bỗng khóc nữa. Cho nên á là những đừng lúc đói á mà gặp vua cho là quý trọng phải không đó, nghĩa là được lấy được vinh sang nè, sung sướng á, dù lên mặt với đời, rồi hãnh diện với người ta là tôi được vua cho, người đời á, tôi được vua cho tuổi này đó. Nhưng mà ông Liệt Tử này ông vẫn thản nhiên, giờ ông nói ông phải té ra, nghĩa là cái người đó là người sáng suốt và có định lực, nghĩa là đứng trước cái danh dự mà mình còn sáng suốt được. Sở dĩ mình sáng suốt là do mình có định. Người tu nó cũng giống vậy, toàn là những bậc chí sĩ ngày xưa ta có nhiều cái đức hạnh hay lắm, giống như người tu hành của mình á, mình có cái định. Khi mình có cái định lực rồi á, có một người nào đó mà mình bao nhiêu công chuyện mà nó làm cho mình phân tán đầu óc á, thì mình đâu có tính ra được chuyện gì. Có nhiều cái chuyện á mình quẩn trí đi, cái mình nói thôi mấy bà đi dễ đi, mấy ông đi dễ đi, để tôi yên một mình thôi, thì một lát mình mới yên được. Chứ là ở đời này có nhiều chuyện nó tới mình á, mình đừng có thèm giải quyết, không thèm giải quyết, mình cứ để nó đi, chừng ít bữa tự nhiên nó lặn xuống hết. Có giải quyết là cũng mệt thôi, đừng thèm giả cho nó. Cứ nói vậy, nó là chính nó là không sao, ok mày giận hả, thì tao biết mày giận vậy đó. Rồi lát chiều nó hết à, không cần phải giấy tê tê rồi mình, tại sao không năn nỉ tôi, tại sao không nói gì tôi cho người? Bỏ đi, nó bỏ đi kệ ông nội nó, mình đừng có thèm, đừng thèm gì hết á, bỏ đi cái. Cái tự nhiên kiều cái nó tỉnh bơ như hôm qua vậy, không có chuyện gì hết. Cái tâm mình ngộ lắm, nó lóng trong, nó như nước vậy đó, nó lóng trong à. Cái tâm của mình là cái nội tâm của mình là cái biển lòng của mình, nó thanh tịnh sẵn rồi. Sở dĩ nó bị sóng lên là tại nó bị gió, bị gì đó thôi. Hết gió nó lặn cho xuống trở lại à. nó giống như hồ nước vậy đó, không cần đuổi gió vậy đó, gió mà sao đuổi. Chứ là cái tâm của người ta, cái tâm của người ta, ta suy nghĩ người ta mới nói bếp 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 ra. Tại sao mình cản được cái tâm người ta, nó không có hình làm sao cả. Thì đó mày bếp 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 ra thì người ta biết mày bếp bếp ra được rồi. Mình tính bơ à. Rồi nếu á mình nó bếp bếp cái tâm của nó mà đâu phải tâm mình đâu, thấy không? Cho nên mình đừng có thèm để ý nó. Mà mấy người mà nó lép bép mà nó nói mình mà mình tỉnh bờ nó quê lắm, nó không có duyên. Mà mình thấy nó nói mình câu là nó quyết làm cho mình đau khổ, mà mình tỏ ra cái miệng mình méo xẹo là nó vừa ý vô cùng vô tận. Cho nên ông tánh á, người ta chửi ông câu hả, ông tánh nè. Hồi xưa cái nhà ông Trạng Trình á, nhà vua á, có vua mà muốn hại ông á để cho chết á, thì ông dặn vợ ông cái cú sau cùng là phải chết đó. Ông dặn khi mà ông chết rồi thì để em nằm trên võng ha, đem mắt kiến thắp cây đèn để trên và làm sao cầm cuốn sách ha, giống như nằm đọc sách vậy đó. Khi mà ông vua ông cho người tới dòm á thì ông vua thấy ông còn sống nhưng mà ông chết rồi. Vậy đó. À, hay lắm. Rồi vua ghét ông nữa, vua ghét ông á, cho người ta tới nhà ông đói ỉa đó, thì ông cũng làm sao mà cản được. Nhưng mà ông với cái bạn ông vô ra lệnh ỉa thôi chứ đâu có đái. Cho nên ông nói chỉ cho ỉa theo lệnh nhà vua nhưng mà cấm đái. Ông nói ỉa mà ông đái sao ỉa được. Cho nên cuối cùng rồi có nhiều ông cũng được, rồi bắt đầu ỉa được mà ông tiệm. Rồi ông bắt đầu ông lấy cái phận đó đó, ông bắt đầu trồng cải, trồng cây cải nằm bự thì bự rồi đó. Rồi cuối cùng là cái ông nhỏ cải đó ông đem vô nhà vua, đem gia đình vua cho cúng vô cung điện ăn. Ông cũng là quan nhưng mà cái ông vua thấy ghét lắm, ông cứ môi móc về. Rồi cuối cùng là nấu ăn rồi xong rồi cái ông nói hỏi ông trồng sao mà bự, ông nói thì lấy cất mấy người ở bên trước nó trồng. Vậy đó, cái người khôn á người ta nó làm nhiều cái hay lắm. Tỉnh bơ à, không giận. Cho nên mấy người mà nó chửi mình á, nó có nhiều cái câu để nó làm cho mình phải đau khổ đó, là mình tỉnh bơ cái mặt ra thì nó không có gì. Yeah. Thì mình mà hãy tỏ ra đau khổ là vừa ý nó liền, thấy không? Cho nên mình đừng có thèm. Chết à, tôi thấy có mấy cái thằng mà nó ở trong tù mà nó bị bắt nó sắp chết rồi đó mà không lên xe nó. Mấy người đó cũng ghê lắm á, tỉnh quê mà coi à, nó rất là cứng nhắc. Mấy người đó nó cũng chia sẻ. Còn mình sao? Chưa gì cái bẹo nhà ung tùm. Vậy bữa nay mình học tới đây mình nghỉ ha. Giờ mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ra mình sẽ học một cái kinh nữa. Mỗi bộ kinh á quý vị mở ra trí huệ một cái, thấy không? Bữa nay kinh Na Tiên Thị Kheo này quý vị sẽ thấy thời gian sẽ có với ai và không có ai, và những người nào á không có tái sanh và những người nào có tái sanh, mình nhìn biết liền, nhìn biết liền. Bởi vì mình học đạo mình có trí huệ. Cái kinh này, cái bộ này nó gồm hai cuốn. Bữa nào cô á in ra tặng cho quý vị nguyện bộ thì nghe. Không phải là cô muốn quý vị á.
Biết ai người hội nhập lý chân, ngược xuôi vàn nẻo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bỏ rừng thấm thâm u quyết chi vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều. Con đường giác ngộ cao siêu vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố liêu. Dưng khổ hạnh sáu năm gian khổ, quyết nhìn ăn nhìn thở xem sao. Bế môn tài óc đơn đau, một hôm ngất lịm khác nào thấy khô. Được sống lại may nhờ bác xưa, cứ cha xa tin nữ cung dương. Lắng nghe xin lực hồi lần, nhận ra minh mẫn tinh thần thiết bao. Đàn đế thích ngàn cao lay tịnh, sẽ mây xanh tuyệt định vang ngân. Chợt đâu một tín thơ trầm, chợt đâu cao vút dưa vời đức tung. Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở, đời tu hành giống tờ đàn kia. Quá căng dây sẽ đứt lìa, qua trùng vô dụng chẳng vừa ấm dai. Hai cực đoan kéo dài lầm lạc, cũng chỉ là bất cập giống không. Đắm say lời dưỡng giấc nồng, cực hình khổ hành ngược dòng thay.